Chú ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa vinh danh.
Xin danh Chúa. Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: Bình an cho các con. Này thầy đây, đừng sợ. Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân thầy. Chính thầy đây, hãy sờ mà xem. Ma đâu có xương thịt như các con thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin. Và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: Ở đây các con có gì ăn không? Họ dâng cho người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn người phán: Đúng như lời thầy đã nói với các con khi thầy còn ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về thầy trong luật Mô-xê, trong sách Tiên tri và Thánh vịnh. Rồi người mở trí cho ông am hiểu Kinh Thánh. Người lại nói: Có lời chép rằng, Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh người rao giảng sự thống hối, sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Jerusalem. Còn các con sẽ làm chứng nhân cho những điều ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi Thiên Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em, trong tuần Bát Nhật, chúng ta nghe những bài phúc âm về việc Chúa sống lại. Sau khi nghe bài về việc các tông đồ, hai môn đệ đi làng Emmau, thì các ông đã về tường thuật lại ngay trong đêm. Và các ông đã nhận ra lúc mà Chúa bẻ bánh như thế nào. Thì còn đang nói thì Chúa lại hiện ra đứng giữa họ. Và câu đầu tiên Chúa nói: Bình an cho các con, thầy đây, đừng có sợ. Chúa là nguồn sự bình an cho tất cả mọi người chúng ta. Vì Chúa là Chúa Trẻ của cả vũ trụ này. Và Ngài điều khiển cái lịch sử nhân loại đi tới cùng đích của mình. Mặc dầu trong lịch sử này, nhân loại phải trải qua những cái sự giữ vì cái tự do của con người. Cho nên ma quỷ vẫn tác động, con người sử dụng sai cái tự do của mình để không lựa chọn thánh ý của Chúa, mà lựa chọn cái đường lối của ma quỷ, cái thỏa mãn cho những thú tính của con người và làm cho con người sâu xé với nhau, không sống trong tình yêu của Chúa, trong tình huynh đệ con một người cha chung trên trời. Nhưng Chúa vẫn là Thiên Chúa của sự bình an. Chúa vẫn làm chủ tất cả cho những ai tin vào Ngài. Cho nên tin vào Chúa như một em bé được người mẹ bồng ở trong tay. Dù mưa, dù gió, dù nắng, dù bão tố chung quanh, em bé nằm trong vòng tay của người mẹ của mình, nó không có lo lắng gì hết và nó vẫn ngủ an bình. Chúng ta cũng vậy. Khi tin có Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng ta và có Chúa Giêsu Kitô đấng đã chết vì yêu chúng ta, thì Ngài đã nói với chúng ta: Thầy đấy, đừng sợ. Nhưng mà khổ nổi là họ cứ nghĩ rằng chết là hết rồi, không có chuyện sống lại được. Vì vậy mà thấy Chúa Giêsu hiện ra, họ tưởng là mình thấy ma. Thế làm gì có chuyện người chết mà sống lại. Mà đã chết rồi mà sống lại thì họ lại càng sợ thêm nữa. Và Chúa lại phán với họ: Tại sao con bối rối và lo nghĩ trong lòng như vậy? Hãy xem rõ ràng đây này. Tay chân của thầy đây, hãy sờ mà xem. Làm sao ma có xương có thịt được? Và Chúa hiện ra cho họ là đang sống ở giữa họ với xác thịt để cho họ nhận biết Chúa Giêsu chịu đóng đinh đó là một Chúa Giêsu đã từng sống với họ. Họ nhìn xem tay chân của Ngài và họ vui mừng và bỡ ngỡ vì họ nhận ra một Chúa Giêsu phục sinh rồi. Nhưng mà để cho họ có thêm niềm tin vào Ngài là một Chúa Giêsu phục sinh đang ở giữa họ chứ không phải là ma quỷ gì hết. Và họ đã dâng cho người một mẫu cá nướng và một tảng mật ong để Ngài ăn trước mặt các ông, và ăn xong đưa phần còn lại cho họ để cho họ thấy rằng là ma đâu có ăn uống như vậy. Và Chúa đã ăn một phần tảng mật ong, đã ăn cá nướng, đưa phần còn lại cho họ thấy rõ ràng là đúng, đây là thầy của mình, là Chúa Giêsu, là đấng cứu độ của mình đã chết và sống lại. Và Ngài phải giải thích Kinh Thánh từ luật Mô-xê, các tiên tri trong Thánh Vịnh đã nói rõ về Chúa như thế nào. Và nhất là tiên tri Isaiah nói về bài ca, bốn bài ca về người tôi tớ đau khổ, Chúa phải chịu chết như thế nào. Và Chúa sẽ sống lại vinh quang như Ngài đã báo trước tới ba lần. Nhưng mà các ông chưa hiểu về lời Chúa, cho nên các ông buồn khổ, lo sợ vì chưa tin vào lời Chúa, chưa hiểu và chưa tin vào lời Chúa. Cho nên lo nghĩ, sợ sệt và không có bao giờ nghĩ là Chúa sẽ sống lại hết. Các ông sầu khổ đến độ mà có hai tông đồ bỏ đi làng Emmaus. Thì ở đây chúng ta thấy Chúa đã ăn trước mặt họ, Chúa đưa tay chân cho họ để họ xác quyết một Chúa Giêsu phục sinh đang ở giữa họ mà họ có thể đụng chạm được. Và Chúa đã dạy dỗ họ để họ hiểu được những lời Kinh Thánh. Và từ đó, khi Thánh Thần Chúa đến thì họ đã thấm lời của Chúa rồi, thì họ bắt đầu đi rao giảng tin mừng cho Chúa. Và chúng ta thấy Chúa giải thích cho họ là trong Kinh Thánh nói Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó mà ngày thứ ba người sẽ từ cõi chết sống lại. Và cái bổn phận của họ khi biết Chúa Giêsu phải qua tử nạn mới đến phục sinh vinh quang, thì họ sẽ làm nhân chứng cho Chúa bằng việc đi rao giảng sự thống hối và ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, và không phải đi đâu xa, ngay tại Jerusalem rồi sau đó mới đi những nơi khác để làm chứng nhân cho việc Chúa Giêsu phục sinh và những lời chân lý của Chúa. Cho nên lời chứng đầu tiên của các tông đồ là rao giảng về một Chúa Giêsu phục sinh mà đầy quyền thế, nhưng các ông đã giết chết, ngày thứ ba Ngài đã sống lại. Vì vậy mà phục sinh là phép lạ lớn nhất, phép lạ cao cả nhất để chứng minh Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Những phép lạ khác người ta có thể giải thích thế này thế khác khi còn sống, nhưng mà đã chết mà sống lại thì không có ai có thể sống lại được. Ai đã chết là chấm dứt cuộc đời của mình, chỉ có Chúa Giêsu chết và sống lại vinh quang. Và các tông đồ đã ra đi để làm chứng cho sự thật này. Chúng ta ngày hôm nay nhiều khi chúng ta không có muốn trải qua sự thương khó mới đến phục sinh vinh quang với Chúa. Chúng ta muốn đốt giai đoạn, nghĩa là muốn được hưởng thụ ngay lập tức. Vì vậy mà những người đi casino là nghĩ rằng đến đó để lấy tiền ở casino, ở cờ bạc. Nhưng mà thực tế là cứ đến đó mà đóng hết đồng lương này tới đồng lương khác, đến tán gia bại sản. Nhiều người thì ham mê và lấy cái niềm vui mình ở trong rượu, ở trong thuốc lá, ở trong thuốc phiện, ở trong dâm ô, ở trong phim ảnh, hoặc là ở trong những cái sở thích của mình, chẳng hạn như đi mua sắm hoặc là một cái giải trí nào đó trong game chẳng hạn. Và người ta cứ tưởng rằng đó là hưởng thụ cho mình. Nhưng mà thực tế, tất cả cờ bạc, rượu chè, đĩ điếm, dâm ô, thuốc phiện hoặc là những cái cơn nghiện nào đó về game, về phim ảnh, về một cái hướng đi nào đó, tất cả đều làm cho mình trở nên nô lệ cho nó, chứ không phải là hưởng thụ, mà bị giống như một con cá bị nhử mồi, và nó chưa kịp ăn cái mồi đó thì nó đã bị giật lên, nó đã mất cái mạng sống của nó. Và ma quỷ cũng đưa cái mồi ra cho con người, để con người tưởng rằng là mình đang được hưởng thụ, không cần phải qua đau khổ mới đến phục sinh vinh quang, mà hưởng cái vinh quang liền ngay lập tức. Nhưng mà chỉ là một cái mồi giả của ma quỷ thôi. Và biết bao nhiêu người đã lao vào những cái mồi giả đó, trong những cái tội lỗi của mình, trong những cái đam mê bất chính của mình về cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, đĩ điếm, trai gái, dâm ô, trụy lạc, cờ bạc, game hay là phim ảnh. Tất cả đều lấy mình làm trung tâm. Và cuối cùng, chính mình là cái người đau khổ, chứ không phải ai khác hết. Rồi đến gia đình và những người chung quanh của mình. Vì mình làm mất đi cái hạnh phúc, cái tình yêu của Chúa trao ban cho mình. Mình không sống cái hạnh phúc của Chúa, cái tình yêu của Chúa ban cho. Và thước đo của tình yêu là sự hy sinh. Không có tình yêu thì làm sao có hạnh phúc được. Và tình yêu đây phải là tình yêu vô điều kiện, tình yêu quảng đại, tình yêu quên mình để phục vụ. Chứ không phải là cái tình yêu trên môi miệng của con người là tình yêu ích kỷ. Tình yêu này đòi chúng ta phải quên mình, phải hy sinh chính mình, hy sinh ý riêng của mình để phục vụ, để đem lại những cái gì tốt nhất cho người mình yêu thương là hạnh phúc của mình. Và Chúa Giêsu đòi chúng ta phải đi qua khổ nạn, đi qua cuộc thương khó của Ngài thì mới đi đến phục sinh vinh quang. Cuộc thương khó của Chúa Giêsu không phải chỉ riêng cho Ngài, nhưng mà cho từng người chúng ta và toàn thể dân thánh của Chúa. Không có con đường nào khác, chỉ có con đường mà Chúa Giêsu đã đi và chúng ta phải đi. Vì Chúa là đường, là sự thật, là sự sống, và con đường của Ngài là con đường hy sinh vì tình yêu. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Chúa Giêsu đã dám hy sinh tính mạng của Ngài cho chúng ta. Ngài nói trong Gioan chương 15 câu 13, cho chúng ta, các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con. Nghĩa là yêu như Thầy yêu, yêu cho đến độ dám hy sinh tính mạng cho người mình yêu là cái tình yêu cao cả nhất. Và đời sống gia đình là mỗi người phải quên mình, phải hy sinh cuộc đời của mình để đem hạnh phúc cho người mình yêu mới là hạnh phúc của chính mình. Thì lúc đó chúng ta mới có tổ ấm yêu thương thực. Cho nên gia đình nào cũng cần phải có cái hy sinh ý riêng của mình. Hy sinh thời gian, hy sinh tất cả những sở thích riêng của mình để ngồi lại với nhau và làm những gì tốt nhất cho nhau là hạnh phúc của chính mình. Vì vậy chúng ta học nơi Chúa Giêsu, một Chúa Giêsu phục sinh vinh quang mà các tông đồ lúc đầu đã mù mờ, không thể nào tin có chuyện sống lại được. Thì sau khi Chúa Thần đến, các ngài đã làm nhân chứng cho tình yêu của Chúa. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng phải làm nhân chứng cho tình yêu của Chúa bằng sự sống phục sinh vinh quang với Chúa Giêsu, nghĩa là chấp nhận làm tròn cái bổn phận hàng ngày của chúng ta bằng tình yêu của Chúa, bổn phận trong gia đình, bổn phận trong xã hội, trong cộng đoàn, trong nhà thờ của chúng ta, bổn phận của người làm cha làm mẹ, người làm con cái, người làm công nhân. Chúng ta đều làm với tất cả tình yêu của chúng ta đối với Chúa. Và qua những việc làm cụ thể, chúng ta làm cho Chúa qua những anh chị em của chúng ta. Khi chúng ta biết phục vụ nhau là làm cho chính Chúa. Làm tất cả những việc dù nhỏ nhất cũng bằng tình yêu lớn nhất. Và có như vậy, chúng ta mới trở nên những người con đích thực và là những chi thể của Chúa Giêsu phục sinh. Và chúng ta đến với Chúa qua lời của Chúa nữa, để như Chúa mở tâm trí cho các tông đồ khi đọc lời Chúa, và các tông đồ hiểu được Chúa phải qua tử nạn đến phục sinh, và qua lời chứng của giáo hội, qua kinh thánh và lời chứng của giáo hội, để chúng ta xác quyết cái lời chứng của chúng ta với mọi người. Khi chúng ta sống đúng cái niềm tin của chúng ta nhìn tới cái cùng đích vĩnh cửu trên thiên quốc, thì chúng ta không có tranh chấp hơn thua những cái danh vọng của trần gian. Chúng ta cứ suy niệm điều đó. Một người đang có một cái đích cao hơn, thì tại sao tranh giành những cái đích tầm thường ngay trước mắt, với tiền bạc, với danh vọng, với lạc thú, với những cái chóng qua của trần gian? Tại sao chúng ta phải lấy mình làm trung tâm để chúng ta phê bình chỉ trích người khác? Tại sao chúng ta phải giành giật với nhau, từng xu, từng sen với nhau để làm mất lòng nhau? Hơn nhau 1 đồng, 2 đồng, 100 đồng, 1.000 đồng, chúng ta cũng chẳng giàu hơn ai. Và thiếu đi 1.000 đồng, chúng ta cũng chẳng nghèo hơn ai. Nhưng mà rồi chúng ta sẽ chết, chúng ta sẽ bỏ lại tất cả. Chúng ta giành cho được cái này, cái nọ, rồi chúng ta làm mất tình nghĩa, mất tình yêu thương với nhau, thì chúng ta được gì đây? Chúng ta tranh nhau trong đời sống vợ chồng hơn với thua, thì chúng ta được gì đây? Hay là cái bất hạnh mà do cái tự ái kiêu căng của từng người chúng ta gây ra? Cho nên sống cái đời sống phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta phải bắt đầu thống hối, bắt đầu ăn năn để lãnh ơn tha thứ của Chúa, lãnh cái sự thanh tẩy tâm hồn và những ý riêng của chúng ta, để từng người chúng ta từ hôm nay trở đi, chúng ta làm mọi việc vì yêu mến Chúa, chứ không phải vì cái sở thích riêng của mình, và để cho Thánh Thần tình yêu của Chúa hướng dẫn từng người chúng ta sống đời sống phục sinh với Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ duy nhất của chúng ta.